Ví dụ như chúng ta 14 gọi là bố, hay qua là gọi là mẹ, thì bố mẹ này nó là một cái vật thể hay là một cái gì đó. Nhưng mà bố có cái nghĩa là người sinh ra hay người tạo tác, người sinh ra hoặc là người tạo ra, đây là cái nghĩa. Hoặc là mẹ cũng là người sinh hoặc là người nuôi dưỡng, cái hạn này thì đây là cái nghĩa. Mà cái nghĩa này không phải là mẹ hay bố, cái bố mẹ là khác, bố mẹ là một vật thể hay là một cái gì đó. Còn nghĩa lý từ cái vật gì đó, đó mới ra cái nghĩa lý. Nói cách khác là nghĩa lý nó bám theo cái vật thể, bám theo cái điều gì đó. Cho nên cái Atha ở đây nó không phải là nghĩa lý nữa, không phải là nghĩa lý. Cho nên cái siêu lý là do Hòa Thượng Tịnh Sự đặt cái từ Bát Má là siêu. Ví dụ như vậy chúng ta thấy nè, như cái bậc thầy dạy á, Đức Ba Năng, Bát Năng, Xu Khăn, cái Niết Bàn là an lạc cao nhất.
Nếu chúng ta dịch theo cái bạch văn nè,
ở đây cũng có thể dịch là nếu mà thấy đó, Niết Bàn là Bát Má là cao độ, cho nên hay dịch là cực,
cực là cao nhất.
Và xuất thân an lạc, Niết Bàn là cực lạc.
Cho nên cái thế giới mà cực lạc đó, thật ra thế giới là cực lạc vô không có, nhưng mà dùng cái ý nghĩa này để chế tác ra thành một cái hình tượng khác. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á,
bây giờ chúng ta nói hơi xa chút, giờ chúng ta nói gần chút xíu. Nghe biết cái này là gì không?
Lá cờ là một vật thể, nhưng cái ý nghĩa là gì? Là khác à. Nè,
hoặc giả chúng ta thấy quý vị
này có không ta? Thì không có đâu.
Chưa không có giả được, nhưng mà đại khái nó giả có cái lưỡi liềm đây nè. Cái bên có cái được cái búa á.
Ừ. Biết cờ tạng là cờ đảng không? Có cái lưỡi liềm cái búa, thì cái lưỡi liềm cái búa hay chơi trong cái cờ đảng đó là như là một vật thể thôi. Nhưng ý nghĩa là gì? Tượng trưng cho hai giai cấp nông dân và công nhân. Thì cái đó là cái ý nghĩa. Nhưng mà cái đó chỉ là cái lá cờ thôi, tức là một vật thể thôi. Quý vị hiểu chủ ý nghĩa và một cái vật thể không? Có hiểu không? Đó. Cho nên sẽ không có nhầm lẫn được.
Cho nên cái Hòa Thượng Tịnh Sự dịch cái Bát Ra Mắt Thá là siêu lý đó, nó không có chuẩn lắm.
Để Á Thá đi không phải nghĩa lý, mà Á Thá đây là một cái vật thể, một cái pháp gì đó. Còn nghĩa lý nó nương theo từ cái đó mà ra, từ cái đó mà ra.
Cho nên thí dụ như mình nói về cái thế giới cực lạc đó, chẳng qua đó là lấy cái ý nghĩa từ cái Niết Bàn này mà ra, lấy ý nghĩa từ cái Niết Bàn này ra để sau đó hình tượng hóa cái niết bàn này trở thành một cái thế giới, một cái giới cực lạc. Cái chuyện niết bàn ăn bát ăn xuất phan nó là như vậy, tức là niết bàn là cực lạc. Ở đây giữa chữ A Phí Phật Má là bát ba pháp khác nhau không? Hai cái chữ này mày nghĩa khác nhau như thế nào? G á, A Phí Phật Má á, thì ngài Hòa Thượng Hộ Công người đầu tiên dịch chữ A Phí Phật Má này ra bằng danh từ gọi là Di Diệu Pháp.
Di Diệu Pháp.
Và lịch sử dịch chữ Bát Mắt Há này là Siêu Lý. Có thật ra ở giai đoạn đầu á thì Phật giáo chúng ta truyền vào Việt Nam á, vào độ lần thứ hai Phật giáo Nam Tông mà truyền vào Việt Nam á, lần thứ hai độ vào khoảng thập niên thế 50, tức là khoảng 40 mấy á, 40 mấy á, 46, 47 gì đó. Nó truyền vào Việt Nam. Tức là vào cái cuộc đại hội Phật giáo là lần thứ cái tập tâm đảng lần thứ 6 ở tại Rangoon, Miến Điện á. Nó vào khoảng 1952. Thì nước Việt Nam của chúng ta đã có cử phái đoàn, nước Việt Nam chúng ta đã có cử phái đoàn để đi tham dự cái cuộc cái tập tâm tạng buổi sáng này rồi. Và khi mà vô hoạt động mà cái tập tâm tạng á, họ có tập tâm tạng này, bây giờ lúc vào khoảng khoảng Phật lịch 2498. Sau ra 2 năm á, sau 2 năm cái tập thì nó vào khoảng 2500 năm, tức là lấy phân nửa giáo pháp của thời phân nửa giáo pháp á. Này không phải là 1952 đâu, những ngàn có thể là sau này nhớ lâu quá không nhớ, nhưng mà một giáo thế giới là thứ nhất nó ở tại Colombo á. Nó vào khoảng 1950 hoặc là 1952 á, đó là Phật giáo thế giới lần thứ nhất. Nhưng mà trong cuộc cái tập tâm tạng lần thứ 6 là tâm quên á, thì Việt Nam có 2 người vậy. Được đi vào hoạt động cái tập đó là ngày Vũ Trên, ngày Hộ Giác. Hai vị này rất giỏi Bali. Ở đây á, khi mà giai đoạn đầu mới về đó, chị Áp Ví Thâm Má nè, mà cái bát bát phá này nó có nhiều cái tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ bỏ qua những vấn đề đó, chúng ta giải từ hai cái từ này khác nhau cái nào. Áo Phí Thâm Má, nếu không tách ra thì mà chỉ áo phí cộng cho thâm má. Thâm má là pháp, mà áp phí là thù thắng. Cái thù thắng có nghĩa là cái pháp mà nó cao thì được gọi là cao rồi, nhưng mà gọi là cái pháp mà đặc biệt đó. Thế nên thường thường áo phí thâm má người Việt là thắng pháp, thắng pháp. Và cái pháp này dùng để thắng lại những cái pháp đối nghịch. áo với ba má này nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là phá cao bột, một nghĩa thứ hai là phơ của pháp môn. Được tới thứ tư viết ở cung trời là lời.
Cha với thằng má đó, với con mắt há đó, nó gần gần có ý nghĩa tương đồng giống nhau. Nhưng mà ngược lại nó cũng có cái ý nghĩa khác nhau. Ý nghĩa khác nhau á, giờ chúng ta phân tích trước cái chữ Abhidhamma, thứ nhất là cái pháp cao tột, thì dịch là thắng pháp. Rồi nghĩa thứ nhất, nghĩa thứ hai đó là cái tên gọi của cái pháp môn mà Đức Thế Tôn ngày trước tại cũng đại đạo lại. Theo cái lịch sử đó, thì vào khoảng hạ thứ sáu, cuối hạ thứ sáu, thì vào hạ thứ bảy, Đức Thế Tôn này không nhập hạ ở tại cõi nhân loại, mà cái mùa an cư thứ bảy, Đức Thế Tôn ngài nhập hạ ở tại cung trời đạo lợi. Tức là cái chữ đạo lợi á, đúng là cái âm từ cái chữ tao quá tinh xá. Tao quá nó là chữ tí, cái nghĩa là số 3, tinh xá. Ba quá tinh xá nghĩa là gọi 33. Ba quá tinh xá này là gọi 33. Cái gọi này có tên gọi là 33 bởi vì có 33 vị Chúa Trời đó. Có 33 vị Chúa Trời. Mà đứng đầu trong vị Chúa Trời đó, đó chính là cái vị này có tên là Mắt Phá Quá hay Mắt Phá Quá. Thường thường vị này có tên, một tên gọi nghĩa là Sắc Cá. Sắc Cá là một cái chức vụ, không phải là tên. Ví dụ như Thủ tướng là một cái chức vụ, tên là Nguyễn Tấn Dũng. Một sau này cái ông nào lên á thì thủ tướng gì đó, Võ Văn Kiệt rồi đó, cái tên nó khác, còn cái chức vụ là như vậy. Thì Mắt Cá Quá là cái tên, còn cái Sắc Cá là cái chức vụ, nó không phải là tên. Cái cõi này Đức Phật ngài an cư mùa mưa cho nó trọn 3 tháng để làm gì? Để thuyết lên cái bộ một cái pháp môn nhằm mục đích là tế độ bà hoàng hậu Maya. Bây giờ không phải bà hoàng hậu nữa, là thiên tử Maya. Chứ nói rõ nha, cái vị thiên tử này ở gọi là khẩu xuất. Thế là ở cõi nhân loại á, mà là bà hoàng hậu Maya sinh ra Bồ Tát Sư Đạt Ta. Mà theo cái quy luật của pháp, cái người nào sinh ra Bồ Tát kiếp chót á, tức là trong kiếp đó Bồ Tát thành Phật á, mà chứng quả Phật vô thượng chánh giác á, thì cái người nữ đó nó không còn làm vợ bất kỳ một người nam nữa, không còn làm vợ bất kỳ nữa.
Cho nên bà Hoàng Ma Gia này sau khi mà sinh ra Bồ Tát Sư Thái Tá đó, Sư Thái Tá thì là ta đó, thì 7 ngày mệnh chung,
7 ngày chết đi, mới tái sinh về cái cõi Tu Sá này, cái cõi lậu xuất,
cõi lậu xuất
là vị thiên tử nam chứ không phải là một cái người nữ nữa. Bởi vì sẽ không còn làm vợ bất kỳ người nam này nữa hết. Cho nên sau khi mà chết rồi đó, tái sinh về cõi lậu xuất này phải là thiên tử nam, không phải là một cái người nữ nữa.
Thì lúc đó chúng ta vào cái cuối mùa hạ thứ sáu đó, sáng nghe mà ngài dùng song thông nữa là thần thông, hai loại thần thông để mà nhiếp phục ngoại giáo á, sau ngày mới quá xét lại ra chư Phật trong quá khứ sau khi dùng thần thông nhiếp phục ngoại đạo là làm gì, thì thấy là chư Phật quá khứ á ngự lên cung trời để thuyết bộ thắng pháp này, để tế độ cái người nữ mà là mẹ kiếp trước mà. Và mà khi Đức Thế Tôn trong Pháp Cú á, có một cái mũi giai thoại này, cái Đức Thế Tôn này ngự lên cái ba bước
ngự lên cung trời đạo lợi, tức là từ cái xoài sau khi ngài thể hiện song thông, tức là nước lửa cùng phúng ra, xanh vàng cùng phúng ra từng còn thân ngài đó. Ngài suy quán vậy xong xuôi, ngài mới ngự lên cung trời đạo lợi này, bước thứ nhất. Ngài bước lên cái núi
Vũ Hành Thanh Đá, tức là Trì Thông Sơn. Bước canh thứ hai, ngài bước lên núi Tu Di Sơn, tức là Tu Sơn núi là Sĩ Đề Rú.
Từ cái sợi này bước một bước thứ nhất lên núi Vũ Bạch Tha Rá, tức là núi Trì Sông Sơn. Rồi bước thứ hai, ngày bước lên cái núi đỉnh núi Sĩ Nê Rú, là núi Tu Di đó, Tu Di Âm. Rồi bước thứ ba, ngày bước vô nơi cái cung trời đó lại. Thì nó vô tại đó Thích Mê Ra mới đỉnh lễ ngày, xong mới thỉnh ngày tới cái Sư Phạm Má là cái giảng pháp đường, ngồi cái ngai vàng của vua Đại Đức. Ngay vua Đại Đức có ngai vàng, cái chiều ngang này rộng 60 do tuần,
chiều rộng này 50 do tuần, và cao khoảng 1 do tuần. 1 do tuần là khoảng 16 cây số. Một do tuần cao khoảng 16 cây số.
Do tuần âm từ chữ vô chán á, do tuần này âm từ chữ vô chán á. Mà cái số 16 cái số này nó từ đâu mà có, từ đâu mà có?
Đây là một cái đơn vị để đo lường của người Ấn Độ cổ.
Và người Ấn Độ cổ họ làm cách nào để có một cái đơn vị này? Bây giờ đất Ấn Độ rất minh mông, bây giờ có ông vua ông này rất là thông minh, nên là cái đất nước mình rộng vậy, không biết cái ông này chiếm bao nhiêu ruộng, bao nhiêu ông kia chiếm, cái hai chiếm ruộng không, không biết làm sao mà thu thế. Mà lấy bình quân thu thế, cái người mà làm ruộng nhiều, cái số lượng nhiều, và cái người mà làm ruộng với số lượng ít á, lấy thuế vậy là không công bằng. Bây giờ phải có một cái cách gì để tính để mà khi mà mình thu thuế cho nó công bằng, người làm nhiều á thì phải đóng đóng nhiều, người làm ruộng ít á thì phải đóng ít. Thì bây giờ ông lấy một cái đơn vị bằng cách làm sao? Tức là vào buổi sáng người mặt trời vừa lên, ông mới đi ra khỏi thành, cái ông già đi, ông đi rất là thoải mái, đi cách nhẹ nhàng thoải mái, không có thẳng là đi dội đi gấp gì hết. Nó giống như kiểu mình đi bách bách bộ vậy nè. Rồi khi nào mệt á thì ông ghé vô ông ngủ, ông nghỉ rồi ăn uống gì đó, đại khái ông đi đi, đi, đi du ngoạn vậy thôi, mình đi rất là thoải mái, hay mệt mà nghỉ, nghỉ khỏe đi tiếp. Để ông đi vậy đó, nguyên một ngày vậy, từ sáng cho đến chiều như vậy đó, thì cái quãng đường mà ông đi như vậy, ông thấy ông đo, ông gọi gọi là một vô sa na. Mà ông chơi nói là thì quy ra nó tính ra mà đổi ra cái thứ bây giờ đó thì độ là khoảng 16 cây số. Ở bên à đúng rồi, 16 cây số. Nguyên một ngày trời mà đi cái 16 cây số. Nếu mà chúng ta tính đi bộ ra á, đi bộ với tốc độ trung bình á, thì một giờ chúng ta đi được khoảng 4 cây số. Nếu mà 16 cây số chúng ta đi chỉ nửa ngày thôi. Thì nửa ngày mà đi tốc độ trung bình như vậy đó, còn nửa ngày sau là mệt thì nghỉ này kia thì điều này rất là hợp lý. Và cái vô cái ná này á, người trong kinh chúng ta gặp cái từ là Đức Phật cùng đại chúng tỳ khưu cùng tự du hành mỗi ngày một giờ thôi. Tức là ngày đi từ kinh thành Quân Xá này nè, kinh thành Quân Xá cho đến Ca Tỳ La Vệ, thì từ cái thành Quân Xá vô Bình Sa đến Ca Tỳ La Vệ là cái kinh đô của đất nước này đó, nó cách nhau độ khoảng 30 giờ tuần, muốn đi không cần đi gấp. 30 giờ tuần thì độ khoảng chừng 480 cây số. Tức là tại vì nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh qua khỏi Nha Trang chút xíu là tới khoảng Bình Định được rồi, bay đến Nha Trang khoảng 400 cây số, 80 cây số rồi tới khoảng Bình Định Quy Nhơn rồi thôi. Mỗi ngày chỉ đi có một giờ tuần thôi, đi 16 cây số rồi, cho nên khoảng một tháng sau ngày mới tới ra về kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Sở dĩ ngày đi chậm nên chi, để thông báo cho cái hoàng tộc biết là ngài chuẩn bị về để mà chuẩn bị cái nơi ở cho ngài, thu xếp chỗ ở cho ngài cùng với chư tăng á, tại số lượng ngài về rất là đông, độ khoảng là 20.000 người. Và trong kinh thành á, nếu mà đi vội vàng quá về đó ta sắp xếp không kịp, cho nên ngài mà thông báo là sẽ về để cho ngài đi chậm nha, để hoàng tộc sắp xếp cái chỗ nghỉ của ngài cùng với chư tăng. Cái ngài nghỉ ra đó một giờ tuần thôi, nên vô Chan Á đó nó có khoảng là 16 cây số cái đơn vị như vậy. Nhưng một cái số bạn anh á dịch từ Bali ra đó không nắm bắt được chi tiết mà, cho nên một số sách anh á cứ cho rằng cái vô Chan Á này nè bằng một dặm, một dặm lộ khoảng là một cái số 6 vậy đó, đúng không? Khác không lẽ Đức Phật ngài còn tự du hành một ngày được một do tuần bằng cái số 6 à? Hôm nay đi chừng nào cho tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì ra trời. Quý vị hiểu chỗ này không? Nó không có đúng nha. Chứ đừng nói căn cứ là bạn Mali á thì nó chắc ăn thôi, là bạn anh, không bạn anh bạn Thái nào hết á. Nếu khuyên quý vị học Mali đi nè, là phải biết được cái hình thành cái đơn vị như thế nào.
Thì cái tảng đá này nè, ở cái ngai vàng vô đỉnh, rồi khi mà ngày vua đỡ mà ngồi trên đây đó, mà nó nóng lên á, là không biết có chuyện rồi.
Không có được, thì nhãn quan sát như thế gian này coi á, có tai hiện tại nào đang bị kẻ gian ám hại không kìa, không có sướng, không giúp à, hay có chuyện gì đó. Thì khi mà Đức Phật lên á, khi Đức Phật mà lên cõi này đó, như trời ổng ngẫm nghĩ nó, trời cái ngai vàng mình rộng lớn này cũng căng thôi, Đức Phật ngồi chắc chút xíu rồi ta. Đức Phật lúc đó là cao khoảng nhiều lắm đó, những cái mơ cái những cái sách những kinh điển Tích Lan á mô tả ngài quá, mô tả Đức Phật cao tới chín thước chứ thức mấy. Chuyện này không đúng nha, lý do này không đúng. Nghĩ chúng ta nói không đúng phải nói ở đây kinh điển ghi mà. Cho nên đó, quý vị đây biết kim tự tháp không? Ở đây biết kim tự tháp không? Kim sao? Sư hỏi có biết không? Chứ không cần thấy. Kim tự tháp ấy, bắt trước Đức Phật độ khoảng 1500 năm. Kim tự tháp mà đến hôm nay mà xác định cái thời gian đó độ khoảng hơn trên 4000 năm đúng không? Đúng không? Mà Đức Phật chúng ta mới 2500 mấy à. Có phải là kim tự tháp trước kim tự tháp của Ai Cập á, trước Đức Phật chúng ta khoảng 1500 năm đúng không? Khoảng đó phải là chưa chính xác lắm nhưng mà đại khái khoảng đó đi. Và trong kim tự tháp đó, trước đây có kim tự tháp là có ngôi mộ cổ Ai Cập đúng không? Có phải không? Mà nghe nói xác chết, gọi là xác chết những ngôi mộ cổ Ai Cập có. Người ta tìm thấy chưa? Người ta tìm thấy chưa? Như vậy cái người mà chết đó, trước Đức Phật đúng không? Những ngôi mộ cổ đó, trong Ai Cập đó, là chết là trước Đức Phật là xuất hiện đúng không? Mà người đó cũng cao lắm, tới chín thước, nó có già tới chín thước đâu, độ khoảng hai thước mấy. Mà quý vị thử tưởng cái người mà cách đây vào thời Đức Phật á, người á chúng ta coi cái cao dở người hai thước á, bây giờ chúng ta ca do thời lúc đó giờ do thứ chín đi ha, thứ chín là thứ tám là trung bình đúng không, bình quân là thứ tám thứ chín đúng không? Mà cái người mà chính thước của chúng này thấy ớn, chưa dám dám ngồi lại, ngồi lại nghe pháp, có phải không? Thì nhiều lắm đó, Đức Phật chúng ta nhiều lắm cao, nhiều lắm là khoảng 2 thước 2, 2 thước 3, khoảng này thôi, không cao hơn nữa. Mà bây giờ cái này chúng ta có thấy người cao 2 thước 1, 2 thước 2, chuyện cũng đâu có phải là khó khăn gì đúng không? Mới cũng không phải là quá nhân lắm đúng không? Có phải không? Mà giờ đó mà cái thời đó mà thấy Đức Phật chúng ta cao mà tới 8 thước, 9 thước là cũng là quá nhân luôn. Không dám tới ngồi gần luôn á. Cái gì hiểu ý con nói không? Cho nên cái mô tả của nó thậm sưng đến mức độ mà gọi là hư cấu quá nè. Nghĩa là những cái đó mình phải đưa lại cái lịch sử. Mà bây giờ đó có ai ở đây, có ai đi Ấn Độ chưa? Có chưa? Ai đi Ấn Độ giờ đây rồi? Có tới cái chỗ kỳ viên tự xá không? Kỳ à? Ở trong cái vùng đất mà gọi là cái du lịch đó, cái chỗ gọi là kỳ viên tự xá đó, chỗ kỳ viên tịnh xá này nó có một cái chỗ
đó là lìa cái thất của Đức Phật, hay là hương cốc, hương thất. Dĩ nhiên bây giờ nó bị nó làm không đúng cái thứ rồi. Ở trong này cái giường của Đức Phật nằm á, nó làm chỗ Đức Phật nằm cái giường nằm á, dài khoảng 2 mét thôi. Mấy cái này sai nữa.
Đức Phật khoảng 2 mét 2.
Nhưng mà mình không tách được cái chỗ này, cái địa điểm là đúng rồi, nhưng mà chỗ cái làm cái giường á 2 mét 2, cái nhiều khi không hiểu là 2 mét thì thôi. Cái này được phục chế nè. Cái giường được phục chế chứ không phải là giường nha. Không có giường nào, cho dù bằng gỗ cắt cách mấy, mà có thể tồn tại cả ngàn năm được. Cái giường này mà đó là bằng gỗ cắt trắng là để đó mà không bảo quản á, hiện trộm vô nó đục hết, mai lấy miếng em dạy bán cái hàng như vậy thì khoảng 2 mét. Nhưng mà cái đó có thể nói là bị phục chế thì nó không chuẩn lắm, nhưng mà bảo đảm không bao giờ chín nát bao giờ. Không bao giờ. Mà chỗ đó ai đi Ấn Độ mà quên chỗ đó, bỏ sót chỗ đó là một điều phí vô cùng, phí phạm vô cùng. Cái chỗ đó rất là đặc biệt hơn Bồ Đề Đạo Tràng. Tại sao? Ở ai có đem gọi sau này cố gắng đi tìm ra được cái chỗ này là cái hương thất của Đức Phật. Mà trong cái hương thất Đức Phật này ở chỗ này nè, 4 vị Phật nằm đây. Và sau này Đức Phật Khất Ca Giác cũng sẽ ở trong này. Trong cái thế gian này nó có 4 chỗ bất chi bất dịch. Nên đây là 1 trong 4 chỗ bất chi bất dịch. Gọi là cái kinh giác. Thứ nhất là cũng là cái nơi chuyển pháp luân. Thứ hai cái chỗ thành đạo. Thứ ba là cái chỗ nằm. Thứ tư là ở chỗ kinh thành sân cách xá. Tức là ta lợi ngài trở về nhân gian bởi cái cổng thành này. Cũng là ngày kỳ thì đi đến gọi ba lần muốn tới đây mà không có cái duyên gì tới. Đây là cái bốn chỗ có chiêu có chịu. Cho nên mai mốt cái gì nào mà đi thì đến gọi nhớ tìm được cái chỗ này để lấy đắp cái đó về thờ. Ở trong cái hương thất cái nãy mấy người nó vô, mấy người Ấn Độ họ không có lưu ý đâu. Mình lấy mình đó cái mình cho họ thì tâm ruby à, nó kêu họ kiếm đất rồi họ đi kiếm do đó họ mời lấy, còn họ phải bị bắt bán triệu. Họ mình cho cái người Ấn Độ ra họ giữ cho đó họ đi lấy rồi mình những tâm ruby à làm sao đó. Thì khi mà Đức Thế Tôn này lên á, Đức Vô Đại Đức nó trời cái vàng mình vừa rộng mà cao vậy, Đức Thế Tôn này ngồi lên chiếu mà hiểu được cái ý của Vô Đại Đức á, Đức Thế Tôn ngài lấy cái tăng Ngài Lê ngài thảy ra, cái tăng Ngài Lê như một cái y dài trái vậy đó, nhưng mà là hai lớp ngài thảy ra một cái á, nó phủ rồi bảo vệ cái tảng đá. Và ngày ngồi lên ngày ngồi vậy đó, giống như một cái người ngồi giữa vừa gần như gần chỉ cách những người ngồi trên ghế. Lúc mà thằng đó này vô tại đất bạn hay sao mà ngươi có ý nghĩ là Như Lai ngồi lên thấy mà xíu. Thế vô đời đó, dạ con thấy cái gai vàng con lớn
Nói tôi nói ngày xưa mà Như Lai hành thập độ đó, không ai có thể chê là nhỏ được hết. Như Lai mà hành thập độ đó thì không có ai có thể chê cái pháp đó là nhỏ được hết. Cho nên Như Lai đã hoàn thành 10 cái pháp ba la mật mà tối thượng rồi đó. Như Đức Phật ngài lên ngồi như là chúng ta ngồi trên ghế, cái ngai vàng rộng lớn mấy cũng tự nhiên thu hẹp lại và vừa đủ với ngài ngồi. Đó là quy luật tự nhiên của Đức Phật. Nói thì vô đại thế, tại sao Đức Con ngài lên đây, ngài lên đây làm gì? Tới chừng ông ra cố gắng không tìm hiểu để biết đi tìm tới để tế độ, tế độ thiên tử Ma Gia. Vua đại đức đi lên mấy phương trời cũng sẽ bá gặp thiên tử Ma Gia, nói là thưa ngài, con của ngài đã thành thực cánh nặng cánh giác và đang ngự đại cung trời đạo lợi. Ý của ngài của Đức Thế Tôn là muốn thỉnh ngài tới nghe pháp. Thì thiên tử Ma Gia nói, con ta thành thực rồi. Cho nên thiên tử Ma Gia từ cung trời đã xuống ngồi nghe pháp, nghe xong bài pháp đó. Thì khi ngồi xong á, Đức Thế Tôn mà nói thì thiên tử hãy ngồi đây để Như Lai trả cái món nợ đã nuôi dưỡng Như Lai trong vòng của họ. Tức là Như Lai sẽ trả những giọt sữa mà thiên tử đã nuôi Như Lai trong vòng của họ. Thì Đức Phật ngài mới quan sát coi á, có cái pháp môn nào đủ để đền đáp cái công ơn này không? Để Đức Thế Tôn này mới thấy có cái pháp môn chỉ có cái áp phí phần má này. Mới đủ sức để mà đền đáp cái công ơn đó trong dòng luân hồi của thiên tử Ma Gia đối với Đức Phật. Là ngài thuyết cái bộ pháp môn này là ròng rã 3 tháng tính ra nhân loại. Và nghe xong cái bộ pháp môn này thì vị thiên tử Ma Gia đó lúc đầu chưa nghe tỉnh, nó nhìn nghe nó gặp lại con mình mới là đâu thèm để nghe pháp vậy đâu, ngắm coi là mắt này, mũi tai chân đầu cổ cái lo mà không giật á, lo không giật á, giai đoạn đầu lo không giật á, đừng có chú tâm. Giai đoạn sau đó mới chú tâm đó, mà chú tâm nghe xong là chứng quả như luôn. Và tổng cộng sau khi mà Đức Phật ngài thuyết cái bộ này lên á, độ khoảng 1.7 chư thiên chứng quả, khoảng 12 lần dân số của Việt Nam hiện tại. Nên tới Việt Nam lại khoảng 80 triệu đúng không? 10 triệu đó, 10 lần đó mới là 800 triệu rồi không? Chưa được 1 tỷ mà. Mình nói 1 tỷ là không nhiều, mà nói tới khoảng gì 11, 12 lần nước Việt Nam hiện tại, dân số nước Việt Nam hiện tại. Bây giờ quý vị nào mà học cái môn này đó mà kỳ tụng tạng diệu pháp á, yên tâm đi, có người không, có người đồng hành với mình chứ không đi cô đơn đâu sợ. Những vị chư thiên nó sẽ đồng hành với mình. Nhất là mà thuộc cái bộ pháp tụ á, bộ pháp tụ mà tóm gọn á, rồi cái bài này đưa vào tà tụng cầu siêu nè. Kusala thamma, kusala thamma, apyakata thamma, sukhayave đó là cho sambhajutta thamma. Thế là bộ pháp tụ đầu tiên đó. Thì đã là có nhiều người làm hành. Thì gọi là ông biết làm má đó. Ông biết làm má này á, nó làm có 7 nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là phải suy xét trọn 7 ngày.
theo dòng dịch lịch sử thì chúng ta biết á, khi mà Đức Thế Tôn á mà chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với là vào cái ngày rồng vi sắc á, mới đây nè, phải không? Mới đây Đức Thế Tôn chúng ta chứng quả Phật. Vào sáng đêm rằm á, ngày chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì vào tuần lễ thứ tư. Tức là ở cái cội Bồ Đề này đó, ngài ngồi ở bảy chỗ ở xung quanh cội Bồ Đề là 49 ngày đó. Nó vào tuần lễ thứ tư á, ngồi ở trong cái Bồ Đề này thì cũng có chư thiên hóa ra ông cầu bảo điện cho ngài ngồi. Mà trong một tuần lễ thứ tư này, ngài suy xét trọn vẹn 7 ngày rồi về cái pháp môn đặc biệt này. Bữa pháp môn chưa có tên, chưa có tên pháp môn cao cộng này. Và khi mà ngài suy xét tới bộ Bát Thanh Á, Bát Thanh Á hoặc là Mát Ha Bát Thanh Á, thì bây giờ cái hào quang 7 màu của ngài, hào quang 6 màu của ngài nó phóng ra từ thân, tự nhiên phóng. Hà quang nó nói là đây là nguyên nhân thứ hai. Là khi suy xét ra thằng này đến bộ đại sứ Hà quang 6 màu tự phát.
Dạ. Dạ tuần thứ tư.
Và khi mà ngài thuyết lên nó cái bộ Bát Thanh Á này cũng vậy, ở trong cái lá cầu Phật giáo chúng ta có, đây có lá cầu Phật giáo không?
Không có.
Cái hào quang dễ sai, cái màu cầu Phật giáo chúng ta có là xanh nè, dương á, vàng nè, trắng nè, đỏ, cam.
Đó là cầu giá chúng ta. Cái lá cầu giá hiện nay á, lấy cái màu à, gọi là đạo kỳ á,
màu xanh dương là gì?
Ý nghĩa là gì?
Còn màu vàng ý nghĩa là gì?
Thật sự á,
có nhiều ý nghĩa của cái chữ này, nhưng mà ở đây chúng ta mới lấy theo cái ấy chiếu màu xanh dương á,
theo cái bản dịch của Nam Tông á, là do ngài trong cái kiếp ra lấy cái thập độ này là vua Sư Quý móc mắt cho vua Trần Thích giả dạng ra cho nên lấy màu xanh á, nhưng mà cái đó chỉ là ý nghĩa lịch sử,
không đúng. Ở ý nghĩa mà thật sự theo tôn giáo đó, cái màu xanh dương là màu từ bi. Còn màu vàng này á là màu vị tha.
Không có từ bi mà nó không có tên thần vị tha là nó không hay.
Còn màu trắng này á là màu không sạch. Màu đỏ này là màu cương nghị. Là không bao giờ từ chối mấy khó khăn nữa.
Bồ Tát khi mà hành tập độ rồi mới gặp khó khăn nữa, cương quyết này vượt qua. Quyết này không được, sao? Tiếp. Không bao giờ mà cản trở được. Cho nên sau này á, khi mà cái ai mua mầm muốn cái ngày có cái trong cái 6 cái trí của Đức Phật á, hay có ai nhớ 6 trí Đức Phật? Đây sư dạy rồi nha, đây sư dạy rồi nha, 6 trí Đức Phật sư có dạy chưa? Nhớ không?
Nghĩ lễ đâu?
Nghĩ lễ đâu quá, của thầy trả lại cho thầy đó là. Trong cái sáu pho trí của Đức Phật á, có là vô chướng ngại trí. Trí thứ nhất của Đức Phật là gì? Hãy ghi được trí. Ý thứ hai là gì? Xong không trí. Ý thứ ba là gì? Chúng sanh tùy nguyên trí. Ý thứ tư là gì? Quyền thắng nghiệp trí. Ý thứ năm là gì?
Vô chữ ngày trí. Và trí thứ sáu là
bộ nhận trí. Không có gì ngày không biết đó. Thì vô chữ ngày trí là không ngày bao giờ gặp cái khó khăn đó mà ngày từ chối.
Từ ngày lui sụp đó.
Vô chướng ngại trí, đó là không có chướng ngại. Khi ngài muốn biết gì đó là lập tức ngài biết ngay, không có cái chướng ngại nào cản trở ngài nữa. Biết ngay. Bởi vì khi mà ghe mà hành tập độ á, không ai mà nói khó khăn trước mặt ngài được hết. Mà cái này nó trở thành cái thói quen của ngài luôn. Cho nên cái bộ tái mà sức thách má đó. Biết ông này không? Sức thách má biết này không? Ông chỉ là ta á. Lúc còn nhỏ đó, khi cái vị tử hoàng lúc còn nhỏ đó, ông muốn cái gì là cái đó phải có mà. Không có được quyền nói là cái này khó khăn nữa. Hãy nói khó khăn là không làm cho nào bước qua thôi. Cho nên thì nó biết cái tính của con mình như vậy. Cho nên khi mà Bồ Tát mà hành Ma Tâm qua hành Cổ Hạnh á, mà kiệt sức á, ngã xuống ông Chư Thiên ông chưa về ông báo tin cho vua Tịnh Phạn nói con Thái tử Sita chết rồi. Ông hành khổ hạnh kiệt quá mức, ông kiệt sức chết rồi. Vua Tịnh Phạn hỏi nha, vậy con ta chứng quả vô thượng chứng nhận giác chưa? Thấy chưa, vua vậy chưa chết. Bởi vì hồi nhỏ, từ hồi nhỏ tới lớn á, ông đã chứng kiến đó nè. Công tử hoàng Siddhartha rồi đó, cái đầu muốn có xong rồi nó chịu vô buông ra, không có gì mà làm cản trở nữa. Từ đầu muốn chánh thần giác mà chưa chứng chánh thần giác á thì mới không chết. Từ nào ông kêu ông chứng rồi ông mới chịu chết. Ở mức độ vậy đó, nó cũng có do cái nguyên nhân này nè. Trên cái màu đỏ đó tượng trưng cho cái cương nghị. Và màu cam nó tượng trưng cho viên thông, tức là hài hòa đó. Nó không phân biệt. Cho nên chúng ta thấy là trong kinh điển đó, tức là đây không bị dây cắt nữa. Dây cắt bà la môn, dây cắt vua hay dây cắt gì tới mà ngài thấy có duyên lành đạo quả rồi, ngài để cho họ. Nà, và ngài sẽ giải thích. Đây là cái tính mà hài hòa, không biết. Gia chủ tới hỏi, kia hỏi, đạo sĩ tới hỏi mà thấy được cái duyên là đạo quả là ngài sẽ. Nên cái màu cầu giá chúng ta đó, người phải biết được ý nghĩa của nó. Màu xanh là
từ bi.
Màu vàng là ra. Màu trắng là
trong
sạch. Màu đỏ là cương nghị, và màu cam là hài hòa. con mới biết là mình á. Có nhiều người bây giờ cũng chưa biết nữa. Chứ đừng nói bây giờ mới biết. Bây giờ mới biết á là mừng á. Có nhiều người bây giờ chưa biết nữa
nè. Hiểu không?
Rồi. Nguyên nhân thứ ba là trước khi biết bạn này nó hợp dùng thôi không không biết một bài đạo đó, nguyên nhân thứ ba.
Nguyên nhân thứ nhất là phải suy xét còn 7 ngày. Nguyên nhân thứ hai khi thuyết thì hào quang 6 màu của ngài tự phát ra. Nguyên nhân thứ ba trước khi thuyết người dùng song phong viết phục ngoại đạo. Nguyên nhân thứ tư
thuyết còn rã 3 tháng. Em gọi. Nguyên thứ năm là thuyết bộ này để đền đáp công ơn mà mạo ma gia
nguyên thứ sáu là gì quên rồi. Một nguyên thứ bảy chư thiên
thứ bảy là nhân thứ bảy là khi thiếu thứ bộ thứ bảy có đến 800 triệu diệt liền.
Mày thấy có 7 nguyên nhân nè. Nguyên nhân thứ 7 như nào chưa quên nữa, thứ 6 như nào chưa quên nữa.
À, nhớ không?
Hả?
Này. Có tám mươi triệu rồi. Anh đang luyện chư thiên với người.
Chư thiên.
Chư thiên với người.
Chư thiên.
Người đâu nghe đâu. Giờ kia bây giờ chúng ta có Abhidhamma nè. Abhidhamma nghĩa là không pháp á. Không pháp là cái pháp cao thọ. Mà cái pháp cao thọ này là cái pháp nào? Cái pháp nào được gọi là pháp cao thọ?
Quý vị nói gì nói nha. Nè. Hành pháp nào không biết? Bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính phục vụ. Mà thích mấy cái pháp đó, thật sự như pháp cao cột.
Người gọi là pháp cao cột là pháp dẫn đến cái bàn.
Cái pháp nào mà dẫn đến được cái bàn, cái pháp đó gọi là pháp cao cột. Như vậy Abhidhamma không phải chỉ có trong tạng nhiều pháp, mà nó có trong tạng kinh và trong tạng luật ăn luật. Trong tạng kinh năng lượng. Cái pháp cao độ này nó không hẳn chỉ có trong tạng dự phương, trong cái tạng luận, mà nó có luôn ở trong cái tạng kinh hoặc là trong tạng luật. Các vị giáo hội sư á thì mới nó dạy là cái người mà trì tạng luật
nó có khả năng là trứng A La Hán. Rồi phân tích.
Phân tích. Mà cõi phân tích này với cái cõi đạp thông này á, hình thức giống nhau nhưng mà cao thấp khác nhau. Đó không nghe nào.
Cái người rề tạng kinh để chứng A-la-hán lục thông. Người trì phản lục chứng A La Hán là mình.
A La Hán ba mình và cả ba bạn đều dẫn tới A La Hán.
Thì cái pháp gọi là nó cả ba bạn đều dẫn tới A La Hán hết, nó là người nào trì cả ba, trì một trong ba bạn, bạn hoặc là bạn luận hoặc là bạn luật hoặc là bạn kinh đều có khả năng đưa tới chứng quả A La Hán. Như vậy pháp cao tổ này muốn cho là cái pháp nào? Đây chính là con đường duy nhất. Con đường duy nhất đưa đến nước bàn. Con đường duy nhất đưa đến nước bàn là con đường gì? Con đường đó gồm có con đường là duy nhất là chỉ có một đường một thôi nha, không có đường nào khác nữa nha, không có đường nào khác nữa đó, chỉ có đường một thôi, đường duy nhất thôi. Con đường này nó khởi đầu là tứ niệm xứ và nó sẽ kết thúc bát chánh đạo. Ở đây là đoạn cuối, ở đây là đoạn đầu, đoạn khởi đầu. Và cái đoạn giữa này nè, ở đây đoạn giữa này nè,
ở Sài Gòn có đường Võ Văn Kiệt đúng không? Phải không? Đầu đường Võ Văn Kiệt là số 1 phải không? Cái nhà đầu tiên của đường Võ Văn Kiệt là số 1 phải không? Cuối ngay cái nhà cuối cùng là số mấy không biết, này khá vậy. Nhưng có phần giữa không? Đó
cái con đường duy nhất này cũng có
khởi đầu là tứ niệm xứ, cuối là ba chánh đạo, ở giữa là gì? Đây là tứ cánh cần. Tứ niệm xứ, tứ cánh cần đúng rồi. Tứ gì? Ngũ quyền, ngũ lực
và
bảy giác kỳ. Đó là ở giữa. Chỉ nhớ là cuối đường Nguyễn Văn Linh là đụng cái cao tốc Trung Lương không? Phải không? Phải cuối đường Nguyễn Văn Linh đụng cao tốc Trung Lương. Phải không? Không phải hả? Tôi nghĩ gì là mai mốt học ra biết. Tôi như ý ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Ngũ lực thì cũng vậy, muốn chứng được cái niết bàn nó phải đi hết cái con đường tới cái hết bát chánh đạo này nè. Chứ không phải đang đi trên đường bát chánh đạo này là gặp niết bàn đâu nha, phải đi hết á.
Ở đây trên cái pháp cao tổ đó chính là cái con đường duy nhất đó, muốn chỉ từ khởi đầu là tứ niệm xứ, Rất tốt là bán cách nào không phải ướt.